Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Cameroon, đất nước của hy vọng. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Yaoundé, Đức Thánh Cha mang sứ điệp hy vọng đến cho Phi Châu. Vừa đặt chân xuống phi trường Yaoundé, Cameroon, vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài mang đến một sứ điệp hy vọng cho lục địa nghèo nhất hành tinh này. Được Tổng thống Cameroon, ông Paul Biya, đón tiếp tại phi trường Yaoundé, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tại Phi Châu này, cũng như tại nhiều nước trên thế giới, những người bé mọn khao khát chờ nghe một tiếng nói của hy vọng và ủi an. Đức Thánh Cha tuyên bố, đứng trước đau khổ, bạo động, nghèo đói, tham nhũng, lạm quyền, một người tín hữu Kitô không bao giờ có thể giữ thinh lặng. Trong bài diễn văn đáp từ Tổng thống Paul Biya, Đức Thánh Cha gợi lại những cuộc xung đột trong vùng đang sâu xé Phi Châu, nạn buôn người, một hình thức nô lệ mới, cũng như tình trạng thiếu thốn thực phẩm, cuộc khủng hoảng kinh tế hay những xáo trộn do việc thay đổi thời tiết, khiến Phi Châu phải rơi vào tình trạng mất thăng bằng hơn những nơi khác trên thế giới. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, Giáo hội không đến để mang lại cho người Phi Châu những hình thức mới của áp bức kinh tế hay chính trị, hoặc những mô thức văn hóa mới vốn không màng tới quyền của những người chưa sinh ra. Giáo hội cũng không tìm cách nhóm lên ngọn lửa của những tranh chấp giữa các chủng tộc hay các tôn giáo, mà chỉ mang đến sự bình an và niềm vui của nước Chúa. Tin Việt Nam. Trước yêu cầu hội nhập, việc xây dựng con người và văn hóa Việt Nam để đáp ứng với đòi hỏi mới của thời đại, hơn bao giờ hết, đang được đặt ra một cách khẩn thiết. Tiến trình xây dựng cái mới được bắt đầu từ việc nhìn lại con người và văn hóa truyền thống, để từ đó khai mở và chọn lựa cho mình một hướng đi phù hợp với thời cuộc. Trong ý hướng đó, câu lạc bộ Follow Nguyễn Văn Bình phối hợp với Viện Triết học Việt Nam, tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Đặc điểm tư duy và lối sống của người Việt trước yêu cầu hội nhập quốc tế, sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút chiều thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2009, tại Trung tâm Paulo Nguyễn Văn Bình. Tọa đàm lần này hân hạnh giới thiệu sự đóng góp tham luận của các diễn giả. Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ nhiệm câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, với đề tài Người Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Nhà báo Huỳnh Sơn Phước, cựu phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, với đề tài Thông tin trong thời hội nhập. Linh mục Doan Bautista Huỳnh Công Minh, tổng đại diện Giáo phận Sài Gòn, với đề tài Sứ vụ của người Công giáo trước thách đố hội nhập. Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với đề tài Vấn đề công bằng xã hội trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây là 4 trong tổng số 13 tham luận với nhiều góc nhìn đa chiều, phong phú, đã được gửi về tham gia hội thảo khoa học cùng chủ đề trên được tổ chức trước đó. Tọa đàm cũng hết sức hân hạnh chào đón sự tham gia thảo luận của các thành viên Viện Triết học Việt Nam, câu lạc bộ Follow Nguyễn Văn Bình. Các khách mời là giáo sư, luật sư, linh mục, chuyên gia, nhà báo, cùng toàn thể quý vị nào quan tâm đến chủ đề này. Tin Ahmad Ái Dĩ Lan. Đức học y Sin Pradi, tổng giám mục Ahmad Bắc Ái Dĩ Lan, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan, kêu gọi dân chúng tái khám phá đức tin nhân ngày lễ Thánh Patrick. Nhân ngày lễ kính Thánh Patrick, quan thầy của Ái Nhĩ Lan, được cử hành hôm thứ Ba 17 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Brady đã gửi một sứ điệp, trong đó Ngài ghi nhận tầm quan trọng của vị thánh này trong đức tin Kitô. Ngài hy vọng rằng dân chúng Ái Nhĩ Lan sẽ nhân dịp này tái khám phá niềm vui và tình yêu trong đức tin của họ. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tổng giám mục Ahmad cũng than phiền vì bạo động bùng nổ tại Bắc Ái Nhĩ Lan. Theo Đức Hồng Y Brady, trong ngày lễ kính Thánh Patrick trên toàn thế giới, người Ái Nhĩ Lan và những người luôn tự nhận nguồn gốc của mình đều tụ họp lại để nói lên bản sắc và gia sản chung của họ. Ghi nhận rằng lễ Thánh Patrick liên kết người dân Ái Nhĩ Lan trên khắp thế giới, Đức Hồng Y Brady khẳng định rằng vị thánh này đã trở thành biểu tượng của lịch sử và di sản Ái Nhĩ Lan. Nhưng theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Ahmad, chỉ xem thánh nhân như một biểu tượng của bản sắc dân tộc mà không màng tới đức tin Kitô là bóp méo sự thật và đối xử thiếu công bình với vị thánh này. Theo Đức Hồng Y Brady, người Ái Nhĩ Lan cần phải nhớ rằng Thánh Patrick luôn tự nhận mình là sứ giả của Chúa. Do đó, Đức Hồng Y Brady hy vọng rằng, trong ngày lễ Thánh Patrick, nhiều người Ái Nhĩ Lan mất đức tin sẽ tái khám phá niềm tin và điều mà thánh nhân gọi là niềm vui và tình yêu của đức tin. Thánh Patrick là người đã thành lập giáo phận Ahmad vào năm 445. Thánh nhân đã quảng bá Kitô giáo trên toàn cõi Ái Nhĩ Lan. Nhân dịp lễ kính Thánh Patrick, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan cũng kêu gọi dân chúng nỗ lực chấm dứt cuộc bạo động vừa mới bùng nổ trở lại tại Bắc Ái Nhĩ Lan và vùng lân cận thành phố Dublin. Chỉ trong 48 tiếng đồng hồ, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 3 vừa qua, đã có 3 cảnh sát viên bị những người chống lại sự cai trị của Anh quốc tại tỉnh này sát hại. Tin Rockville, Hoa Kỳ. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi thống đốc bang New Mexico bãi bỏ án tử hình. Nhân danh Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Đức cha William Murphy, giám mục Rockville, bang New Mexico, đã viết thư cho thống đốc Bill Richardson để yêu cầu ông ký ban hành sắc luật HB 285 nhằm bãi bỏ án tử hình. Đức cha Murphy là chủ tịch Ủy ban giám mục về công lý và phát triển nhân bản. Trong lá thư đề ngày 16 tháng 3 vừa qua, Đức cha Murphy cũng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto, và nhất là vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cả hai vị đều khẳng định rằng bãi bỏ án tử hình là một dấu hiệu cho thấy có sự tôn trọng nhiều hơn đối với mọi mạng sống con người. Đức cha Murphy cũng trích dẫn tài liệu có tựa đề Một nền văn hóa sự sống và án tử hình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Theo các đức giám mục Hoa Kỳ, ngay cả đối với những người chối bỏ phẩm giá của người khác, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng phẩm giá của chính họ là một quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải là một điều mà họ có được hay đánh mất do hạnh kiểm của họ. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi, sự trừng phạt cần phải phù hợp với những đòi hỏi của công lý và tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Theo Đức cha Murphy, bãi bỏ án tử hình sẽ giúp xây dựng một nền văn hóa của sự sống tại Hoa Kỳ. Tin Washington. Giáo hội tại Hoa Kỳ không buộc phải cử hành hôn phối cho những người đồng tính. Tại một diễn đàn được tổ chức tại Viện Brookings, Washington, các chuyên gia luật pháp và các nhà lãnh đạo tôn giáo đều đồng ý với nhau rằng các tôn giáo không bị buộc phải cử hành hôn phối của những người đồng tính. Hiện nay, một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc tranh luận về hôn phối của những người đồng tính là cho rằng, theo luật pháp, các thừa tác viên của các tôn giáo bị buộc phải cử hành nghi thức hôn phối cho những người đồng tính trong nơi thờ phượng. Theo bản tu chính hiến pháp lần đầu, quyền tự do tôn giáo không buộc một giáo hội phải tuân thủ luật pháp để cử hành hôn phối cho những người đồng tính trong nơi thờ phượng. Như vậy, ngay cả khi mọi bang của Hoa Kỳ thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, các tôn giáo không bị buộc phải cử hành hôn phối của họ. Team Santa Fe, El Salvador. Ứng cử viên đề cao sức mạnh tinh thần của các giáo hội đã đắc cử Tổng thống El Salvador. Ông Mauricio Thun, người đã vận động tranh cử với chủ trương lấy sức mạnh tinh thần của các giáo hội làm động lực thay đổi xã hội, đã được bầu làm Tổng thống El Salvador, Trung Mỹ. Trong bài diễn văn nhậm chức Tổng thống hôm 15 tháng 3 vừa qua, tân Tổng thống El Salvador đã nhắc lại những tư tưởng của Đức cố Tổng giám mục Oscar Romero, người đã bị sát hại vì tranh đấu cho người nghèo. Tổng thống Fuin nói như sau: sứ điệp có tính tiên tri của vị Tổng giám mục tử đạo của chúng ta nói rằng giáo hội phải ưu tiên phục vụ người nghèo. Đây sẽ là con đường mà tôi sẽ đi theo. Tôi sẽ dành ưu tiên cho người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Cameroon, đất nước của hy vọng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Cameroon, nơi Đức Thánh Cha đang viếng thăm, là một đất nước của hy vọng, sự sống, hòa bình và của giới trẻ. Đây là điều đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài diễn văn đầu tiên khi vừa đặt chân xuống phi trường Yaoundé chiều thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua. Dưới những tiếng vỗ tay vang dội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Cameroon là một vùng đất của hy vọng cho nhiều người trong miền Trung Phi châu này. Ngài nhấn mạnh rằng hàng trăm ngàn người tị nạn rời bỏ quê hương bị chiến tranh tàn phá đều được Cameroon mở rộng vòng tay để đón tiếp. Lợi điểm thứ hai của đất nước này chính là luôn cởi mở tiếp nhận sự sống. Đức Thánh Cha nói, đây là vùng đất của sự sống, bởi vì chính phủ nước này tuyên bố rõ ràng luôn bên vực quyền được chào đời của trẻ em. Trong lục địa đang bị xâu xé vì các cuộc xung đột này, Cameroon còn có một lợi điểm khác. Đó là khả năng có thể làm cho nhiều sắc tộc chung sống với nhau và giải quyết một cách ôn hòa cuộc tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng. Thật vậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau. Đây là một đất nước của hòa bình. Qua cuộc đối thoại, Cameroon và Nigeria đã giải quyết cuộc tranh chấp liên quan đến bán đảo Bakassi và chứng tỏ cho thế giới thấy rằng một nền ngoại giao kiên nhẫn có thể mang lại những điều tốt đẹp. Lời điểm thứ tư của Cameroon được Đức Thánh Cha đề cao trong bài diễn văn đọc tại phi trường Yaoundé chiều thứ Ba vừa qua là tuổi trẻ của nó. Ngài nói, đây là một đất nước trẻ trung, một đất nước được chúc lành, vì dân số trẻ trung đầy sinh lực và quyết tâm xây dựng một thế giới công bình và hòa bình hơn. Chính vì thế mà, theo Đức Thánh Cha, Cameroon đã được mô tả như một phi châu thu gọn, bởi vì tại đây hiện đang có trên 200 nhóm sắc tộc khác nhau có thể chung sống hài hòa với nhau. Ngoài sự chung sống hòa bình của các sắc tộc khác nhau, Cameroon cũng là đất có khoan nhượng về tôn giáo. Trong một đất nước có nhiều lợi điểm ấy, Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc lại rằng, với dân số 14 triệu dân, hơn 1/4 theo Công giáo, và giáo hội luôn có thể thực thi sứ mệnh an ủi và hòa giải của mình. Với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống, Chính phủ Cameroon và Ngoại giao đoàn đón tiếp ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân xuống phi trường Yaoundé. Nhưng Ngài khẳng định, chuyến viếng thăm của Ngài hoàn toàn có tính cách mục vụ. Đức Thánh Cha nói, tôi đến giữa anh chị em như một mục tử. Tôi đến để củng cố anh chị em trong đức tin. Đây là sứ mệnh mà Chúa Kitô đã ủy thác cho Thánh Phêrô trong bữa tiệc ly, và đây cũng là sứ mệnh của những người kế vị Thánh Phêrô. Là mục tử, Đức Thánh Cha nhắc lại những cội rễ Kitô của lục địa Phi Châu. Ngài nói, khi Thánh Phêrô rao giảng cho dân chúng đến Jerusalem dự lễ ngũ tuần, trong họ có những khách hành hương đến từ Phi Châu. Và trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, chứng từ của nhiều vị đại thánh của lục địa như Thánh Cipriano, Thánh nữ Monica, Thánh Augustino, Thánh Athanasia, cho thấy chỗ đứng nổi bật của Phi Châu trong lịch sử giáo hội. Đức Thánh Cha cũng vinh danh các nhà truyền giáo đã từng sống tin mừng tại lục địa này, cũng như các vị tử đạo. Ngài nói, từ đó cho đến nay, vô số các nhà thừa sai và tứ đạo đã tiếp tục làm chứng cho Chúa Kitô trên toàn lục địa Phi Châu. Và ngày nay giáo hội được chúc lành bởi sự hiện diện của khoảng 50 triệu tín hữu Kitô. Với con số tín hữu đông đảo như thế tại lục địa này, giáo hội vẫn không hề có tham vọng chính trị. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã khẳng định như sau. Giáo hội không đeo đuổi những mục tiêu kinh tế, xã hội, chính trị, mà chỉ loan báo Chúa Kitô vì xác tín rằng tin mừng có thể đánh động tâm hồn mọi người, biến đổi họ, và như vậy canh tân nội tâm cá nhân cũng như xã hội. Cũng trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích. Tôi đi Phi Châu với ý thức rằng mình không có gì để mang đến và trao ban cho mọi người mà tôi sẽ gặp gỡ, ngoài Chúa Kitô và tin mừng thập giá của Ngài. Đây là mầu nhiệm cao cả của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu khắc phục mọi sức đối kháng của con người và làm cho nó có thể tha thứ và yêu thương kẻ thù. Chỉ có ơn tin mừng mới có thể biến đổi thế giới. Đó là ơn cũng có thể canh tân Phi Châu, để nó có đủ sức mạnh xây dựng hòa bình và hòa giải sâu rộng và tận căn. Quả thực, giáo hội không có bất cứ tham vọng chính trị, kinh tế và xã hội nào. Giáo hội chỉ đến để mang lại niềm hy vọng, sự hòa giải và hòa bình, nhất là với một lục địa nghèo nàn và bị xâu xé vì xung đột như Phi Châu. Đức Thánh Cha luôn ý thức về sứ điệp hy vọng và hòa bình mà Ngài cần phải mang đến cho lục địa đang bị xâu xé và đau khổ này. Như Ngài đã tuyên bố với Tổng thống Cameroon, ngay khi vừa đặt chân xuống đất nước này. Vào thời điểm có sự toàn cầu hóa việc trao đổi thực phẩm, có những hậu quả xáo trộn trong sự thay đổi thời tiết, Phi Châu phải đau khổ một cách không cân xứng, và người dân Phi Châu đang kêu gào hòa giải, công lý và hòa bình. Ngoài nghèo nàn, đói khổ và chiến tranh, lục địa này còn phải chiến đấu với dịch bệnh SIDA. Trên chuyến bay từ Roma đến Yaoundé, trước mặt các ký giả, Đức Benedicto đã không tránh né vấn đề. Khác với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã đề cập thẳng đến vấn đề sử dụng bao cao su để phòng ngừa dịch bệnh này. Câu trả lời của Ngài chắc chắn đã không làm hài lòng nhiều người. Không những Đức Benedicto đã giải thích rằng việc phân phát bao cao su không phải là một giải pháp, mà trái lại chỉ làm cho vấn đề thêm trầm trọng mà thôi. Bù lại, Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội luôn hiện diện bên cạnh các bệnh nhân SIDA. Theo Ngài, dịch bệnh này chỉ có thể được chẩn đứng bằng việc nhân bản hóa tính dục, cũng như bằng sự hiện diện thân mật bên cạnh các bệnh nhân. Ngài cho rằng giải pháp cho vấn đề là phải có sự thức tỉnh thiêng liêng và nhân bản, cũng như tỏ tình thân thiện với các bệnh nhân. Theo chương trình, như Đức Thánh Cha đã loan báo trong bài diễn văn đọc tại phi trường Yaoundé, vào chiều hôm nay thứ năm, 19 tháng 3, Ngài sẽ đến thăm các bệnh nhân SIDA tại Trung tâm Hồng Y Leger. Với cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn tỏ tình liên đới và sự thân thiện với những người thường bị xã hội đẩy ra bên lề. Giải pháp cho vấn đề như Ngài nói, chính là xích lại gần với các bệnh nhân bằng sự cảm thông và tình bạn. Trước đau khổ, giáo hội không mang lại một liều thuốc nào khác hơn là tình liên đới và sự cảm thông. Trong bài diễn văn đọc tại phi trường Yaoundé, Đức Thánh Cha nói, ngay cả trong những cơn đau khổ lớn lao, sứ điệp Kitô vẫn luôn mang lại hy vọng. Cuộc sống của thánh nữ Josephine Bakhita là một thí dụ sáng chói về sự biến đổi mà sự gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống có thể mang lại cho một hoàn cảnh khốn cùng và bất công. Trước đau khổ hay bạo động, trước nghèo cùng hay đói khát, trước tham nhũng hay lạm quyền, một người tín hữu Kitô không thể giữ thinh lặng. Sứ điệp cứu rỗi của tin mừng cần phải được hô lớn và mạnh để ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi trong tâm tối mà các dân tộc đang trải qua. Tại phi châu này, cũng như tại nhiều vùng khác trên thế giới, biết bao nhiêu người, từ bao lâu nay, đã chờ đợi được nghe một lời nói của hy vọng và ủi an. Đó là sứ điệp mà Đức Thánh Cha khẳng định rằng Ngài đến để mang lại cho phi châu. Theo chương trình, trong ngày thứ Tư 18 tháng 3, Đức Thánh Cha hội kiến với Tổng thống Cameroon, ông Paul Biya, một tín hữu Kitô, tại Dinh Thống Nhất. Sau đó, Ngài gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Cameroon tại nhà thờ Chúa Kitô Vua. Buổi chiều cùng ngày, Ngài chủ tọa buổi hát kinh chiều tại Vương Cung Thánh Đường Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, với hàng giáo sĩ địa phương, đại diện các phong trào giáo hội và các giáo hội Kitô khác. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tốt khoe, xấu chê là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện tuần này. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2009, Ban Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu có nhận được thư của một quý thính giả viết như sau. Kính thưa quý vị phụ trách Đài Chân Lý Á Châu, tôi thấy rằng một vài bài viết và đã phát trên đài vào sáng thứ Bảy vừa qua, ngày 28 tháng 2 năm 2009, và một bài vào sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009, không biết có nên phát rộng rãi như thế hay không. Người Việt Nam muốn nghe những điều tốt đẹp hơn, chứ đâu muốn nghe toàn những chuyện gây gương mù gương xấu của các giám mục, linh mục. Để rồi nhìn các vị linh mục giám mục với ánh mắt nghi ngờ, hay là nghe như sự vẽ đường cho hươu chạy. Hãy bảo vệ các linh mục của chúng ta, hãy cầu nguyện và tìm cách giúp đỡ họ một cách khéo léo và thế nhị, vì đâu phải linh mục nào cũng thế. Dù thân xác bệnh tật nhưng cũng phải giữ một chút thể diện chứ, như khi đưa hình ảnh của một bệnh nhân SIDA lên màn hình, cũng phải cố gắng đừng để cho người khác thấy mặt. Xin quý vị vui lòng thông cảm cho sự góp ý mạo muội này. Cảm ơn quý vị. Xin Chúa chúc lành cho quý vị một mùa chay lành thánh và nhiều ân sủng. Quý vị và các bạn thân mến, hai bản tin mà quý thính giả nọ cho là không biết có nên phát rộng rãi như thế hay không, đó là bản tin Cuộc Khủng Hoảng Tại Một Giáo Xứ Thuộc Tổng Giáo Phận Brisbane, Australia, được phát vào chương trình thời sự của ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2009, với nội dung nói về một linh mục tại Úc Đại Lợi, tên là Kennedy, đã có những thái độ đi ngược lại với các tín điều, nghi thức phụng vụ và giáo huấn của giáo hội Công giáo. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần, nhưng linh mục Kennedy vẫn không thay đổi thái độ. Linh mục vẫn tiếp tục những điều dễ gây tranh luận và ngộ nhận trong giáo đoàn. Trước tình hình đó, Đức Tổng Giám mục Pastor Spee yêu cầu linh mục Peter Kennedy, linh mục chính xứ giáo phận Nam Brisbane, rời khỏi chức vụ và nhiệm sở, và điều này đã liên quan đến sự kiện vào thứ Sáu tuần qua, Tòa Tổng Giám mục Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Đại Lợi đã nhận được một lá thư đe dọa sẽ đặt bom tại tư gia của Đức cha John Battersby, Tổng Giám mục giáo phận Brisbane. Bản tin thứ hai được phát trong chương trình thời sự thứ hai, ngày 2 tháng 3 của Đài Chân Lý Á Châu, thì chuyển tải những thông tin về việc các hãng truyền thông trên thế giới đã đưa ra ánh sáng về những chi tiết về cuộc sống hai mặt của linh mục Mikael, sáng lập viên Hội Đạo Binh Chúa Kitô và Hội Giáo Dân Vương Quốc Chúa Kitô. Sự thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính của ông cũng được phơi bày qua đó. Sự việc này không những gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho những thành viên của phong trào, mà còn ảnh hưởng đến những hoạt động ngoại vi của phong trào như các cơ sở giáo dục và nhiều phong trào khác trong các giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến! Cha ông ta có câu, tốt khoe, xấu chê. Đây cũng là não trạng phổ biến mà vị quý thính giả cũng nêu lên, đó là người Việt Nam muốn nghe những điều tốt đẹp hơn. Nhưng đó là những nếp nghĩ xưa cũ, trong khi lương tri của thời đại lại đòi hỏi chúng ta cần phải có những sự thay đổi. Nhà vật lý Lev Landau có nói, thời đại của chúng ta là thời đại của những nghịch lý. Vì thế, cho dù có những não trạng đã tạo thành nếp, nhưng trong hoàn cảnh mọi sự đã thay đổi, thì chúng ta buộc phải tồn tại và phát triển theo cách nghĩ, theo lương tri của thời đại mới. Trong thời đại của thế giới phẳng này, mọi sự bưng bít về thông tin dường như không còn ý nghĩa và tác dụng. Sẽ là ảo tưởng nếu chúng ta muốn che đậy hay lấp liếm những khiếm khuyết, lỗi lầm của nhau trong hoàn cảnh phát triển ngày càng cao của các phương tiện truyền thông đại chúng. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại rằng, hai bản tin vừa qua và còn nhiều tin tức bất lợi cho cái nhìn của giáo dân đối với hàng giáo sĩ đều được lấy nguồn từ Catholic Online, một trang báo điện tử Công giáo có uy tín và tầm ảnh hưởng rộng lớn đối với độc giả Công giáo Việt Nam trên toàn thế giới. Và hầu hết các bản tin Công giáo khác trên thế giới cũng đều thông tin về vụ việc này trong nhiều ngày liên tiếp. Thực ra, khi công khai, minh bạch những vấn đề tiêu cực trong một tập thể, một cá nhân hay một cộng đoàn trong tinh thần xây dựng, không mạ lị mạt sát lẫn nhau là điều rất lành mạnh mà một người trưởng thành, một xã hội quân bình và văn minh phải có đủ can đảm và khiêm tốn mà đón nhận. Sự thật vẫn là sự thật, chúng hiện hữu một cách độc lập, bất chấp thái độ nhìn nhận của chúng ta. Trong thư, người viết có nhắc tới chữ thể diện. Việc bảo vệ thể diện, cái danh dự hão huyền là một điều rất tiêu cực và tệ hại trong cách nghĩ và ứng xử của dân tộc Á Đông. Vì muốn bảo vệ thể diện bằng mọi giá, nên nó làm cho người ta phải gồng lên, phải mang một mặt nạ không phải là mình, sống giả dối và thiếu chân thật. Vì thế, mọi sự che đậy chỉ khiến tạo môi trường cho những điều tệ hại ấy ngấm ngầm phát triển như dung nham trong lòng núi lửa. Rồi có ngày, chúng phải thoát ra một cách nguy hại trong một trận động đất, lúc bấy giờ, sức tàn phá của nó sẽ rất thảm khốc. Nếu thực sự đã có những mạch nước ngầm trong lòng đất, thì mọi trật tự trên bề mặt quả địa cầu mà ta thấy được chỉ tạo nên bề nổi mà thôi. Và thực tế, những trận động đất bất ngờ vẫn gây tử vong cho con người nhiều hơn những cuộc chiến tranh đã được chuẩn bị sẵn. Và quả là không đúng, khi chúng ta cứ thích nghe những điều tròn trịa, tốt lành về đời sống của các linh mục, tu sĩ, và cho rằng việc phổ biến rộng rãi những chuyện gây gương mù gương xấu của các giám mục, linh mục sẽ khiến cho các giáo dân nhìn các linh mục giám mục với ánh mắt nghi ngờ. Thiết nghĩ, Công đồng Vatican II đã mang lại nhiều sức sống mới cho giáo hội, rất tích cực và sinh động, đặc biệt là đối với người giáo dân. Trong hoàn cảnh sống mới, người giáo dân không thể là những con cừu Banuel ngoan ngoãn tôn thờ hình ảnh các linh mục như các đấng bậc độc quyền ban phát chân lý và có ơn bất khả ngộ. Người giáo dân ngày nay được giáo dục một đức tin trưởng thành và có khả năng tư duy độc lập. Vì thế, họ có thể bình tâm giữ đạo, cho dù có nhìn thấy những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong hàng ngũ các giáo sĩ. Vì xét cho cùng, họ hiểu rằng, linh mục tuy là người được Chúa chọn giữa muôn người, nhưng các ngài vẫn là con người, với những yếu đuối mong manh, vẫn tồn tại trong lòng những tham sân si của thân phận làm người. Không phủ nhận rằng, gương sáng trong đời sống của các linh mục, tu sĩ sẽ khiến cho những lời thuyết giảng của các vị ấy có sức thuyết phục và mang lại hiệu quả cao trong việc truyền rao lời chân lý. Thực tế, điều lo âu của vị thính giả đáng kính nọ quả cũng là có cơ sở khi mà đứng trước những gương xấu của hàng giáo sĩ, phản ứng thông thường của giáo dân là cảm thấy lung lay niềm tin, mất phương hướng và nghi ngờ. Có người còn phản ứng quyết liệt hơn, đó là quay lưng lại với giáo hội và từ chối đức tin công giáo của mình. Phản ứng như thế là vì người giáo dân đã huyễn hoặc khi xây dựng cho mình một hình ảnh lý tưởng về linh mục và phó thác tin cậy hoàn toàn vào đó. Người giáo dân có một đức tin trưởng thành là người tin yêu Thiên Chúa qua Kinh Thánh và các giáo huấn của giáo hội, chứ không chỉ qua gương lành của các cha. Thánh Geronimo đã nhấn mạnh, không biết Thánh Kinh là không biết Thiên Chúa. Chúa Giê-xu cũng dạy, ai nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Không có câu nào trong sách thánh khuyên người giáo dân tin yêu Chúa qua đời sống của các linh mục cả. Trong Kinh Giác Viên của Đạo Phật có kệ sự tích Phật Chỉ Trăng. Ngày kia, Đức Phật Chỉ Trăng nói với các đệ tử, kia là mặt trăng. Ngó theo ngón tay ta thì thấy, nhưng các con nên nhớ, ngón tay ta không phải là mặt trăng. Những lời ta giảng về đạo cũng vậy, hãy tìm đạo trong lời giảng, đừng nghĩ rằng những lời giảng là đạo. Thật là một phần thưởng cao quý cho chúng ta, nếu có được một linh mục có gương sống đạo đức, trọn lành. Nhưng quả là một đức tin ấu trĩ, nếu chúng ta vì có những ánh mắt nghi ngờ đối với đời sống của các linh mục mà không còn tin vào Chúa nữa. Một cách nào đó, chính hiện tượng sùng bái cá nhân, kính mến thái quá của giáo dân đã đóng khung đời sống các vị chủ chăn, khiến các vị ấy không dám sống thật với chính mình. Vì sao linh mục Mikael, người đã từng có hành vi lạm dụng tính dục với các chủng sinh và đã có cô con gái 20 tuổi, nhưng tất cả các việc làm đó không hề bị tiết lộ cho đến khi ông qua đời. Và chắc rằng sẽ còn nhiều vụ việc nguy hại như thế, vẫn còn được kêu gọi hãy bảo vệ. Nhưng thiết nghĩ sự cố tình im lặng, che đậy như thế, liệu có gìn giữ được uy tín và sự trong sáng cho chính các vị linh mục ấy hay không? Hay chỉ tạo điều kiện cho các vị ấy có tính nước đôi hay hai mặt trong đời sống của mình. Việc phải đưa lên bàn mổ của các phương tiện truyền thông đại chúng để thực hiện những cuộc phẫu thuật về những khối ung nhọt trong đời sống của các linh mục bao giờ cũng là biện pháp cuối cùng sau khi giáo hội đã tìm hết cách để khuyên răn, nhắc nhở. Việc đăng tải hai bản tin trên trong trang báo Catholic Online hay các hãng tin công giáo khác trên thế giới là giọt nước cuối cùng trong thái độ sửa sai của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, để người giáo dân có một thái độ trưởng thành hơn khi đón nhận những tin tức tiêu cực của hàng giáo sĩ, chúng ta hãy bắt đầu từ việc nhìn nhận lại mối tương quan giữa các giáo sĩ và giáo dân. Và để góp phần làm lành mạnh hóa hàng giáo phẩm, người giáo dân phải ý thức được vai trò cộng tác viên của mình. Linh mục lành thánh là những viên đá vững chắc để xây dựng hội thánh, nhưng không phải vì có linh mục phạm tội, hư hỏng mà giáo hội bị tan rã. Giáo hội vẫn tồn tại và sống mạnh mẽ nếu các tế bào của giáo hội là mỗi người tín hữu, là mỗi gia đình, sống đức tin một cách năng động và trưởng thành. Linh Mục là người thay mặt Chúa, nhưng Cha không phải là Chúa. Linh Mục giảng lời của Chúa, nhưng không nên ngộ nhận lời Cha là lời Chúa. Khi hiểu biết về mối tương quan đó trong tinh thần phúc âm, nguyên tắc và lề luật của giáo hội, thì chúng ta sẽ xây dựng được một nếp sống đạo một cách vững vàng và trưởng thành hơn. Lời kêu gọi, hãy bảo vệ các linh mục của chúng ta là một lời kêu gọi đúng. Là thành phần của đàn Thiên Chúa, người giáo dân có bổn phận kính trọng, quý mến và biết ơn người chủ chăn của mình. Có bổn phận cầu nguyện và nâng đỡ các ngài về tinh thần cũng như vật chất. Đó là một cách bảo vệ chính đáng. Nhưng thái độ dung túng, thông đồng hay là im lặng trước những thói xấu, những điều tai tiếng, bỏ qua những bất cập và thái quá trong việc thi hành chức vụ của các ngài, với lý do không nên làm mất danh dự của các vị linh mục, là chúng ta đã góp phần làm lan truyền thói hư tật xấu của các vị và gián tiếp hại cho danh xưng và chức vụ của chủ chăn. Bảo vệ là dám nói lên điều tiêu cực trong tinh thần xây dựng và ôn hòa, không mảy may thù oán, tức giận. Bảo vệ là góp tiếng nói xây dựng chấn chỉnh hình ảnh và tác phong người chủ chăn hiền lành nhân hậu nơi vai trò vị linh mục. Và điều cuối cùng, tôn trọng sự thật cũng là cách bảo vệ đức tin của chúng ta, vì Chúa Giêsu cũng nói rằng, sự thật sẽ giải phóng các con. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Giáo hội Công giáo và nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài diễn văn đọc tại phi trường Yaounde chiều thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã nói như sau: đứng trước đau khổ hay bạo động, nghèo khổ hay đói khát, tham nhũng hay lạm quyền, người tín hữu Kitô không thể giữ thinh lặng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua, khi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Phi Châu của Ngài, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội không hề đeo đuổi những mục tiêu kinh tế, xã hội và chính trị. Tuy nhiên, giáo hội không thể không lên tiếng trước những bất công và đau khổ của con người. Một người tín hữu Kitô đích thực không thể giữ thinh lặng khi đứng trước bất công gây ra đau khổ cho người đồng loại, khi quyền con người bị chối bỏ và chà đạp. Đây chính là sứ mệnh ngôn sứ mà giáo hội không ngừng thực thi trong suốt dòng lịch sử của mình. Từ hơn 50 năm qua, Tòa Thánh Vatican đã xuất hiện như một trong những quốc gia đi tiên phong trong việc ký tên vào các thỏa ước về nhân quyền. Cụ thể, Tòa Thánh là quốc gia thứ năm đã phê chuẩn quy ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của trẻ em và là một trong những nước đầu tiên đã phê chuẩn thỏa ước chống mìn bẫy. Một số người có óc châm biếm có thể mỉa mai rằng quốc gia Vatican chẳng có trẻ con, cũng chẳng có mìn bẫy. Nhưng việc ký tên phê chuẩn các thỏa ước trên đây quả là những cử chỉ có tính tượng trưng đặc biệt. Trên bình diện cá nhân, từ hơn 50 năm qua, người Công giáo trên khắp thế giới đã làm được những hành động anh hùng phi thường để tranh đấu cho và với những người bị áp bức. Nhưng quan trọng và nền tảng hơn cả chính là sự đóng góp của Giáo hội Công giáo trong việc soạn thảo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, được Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948. Một ủy ban do bà Eleanor Roosevelt đứng đầu đã soạn thảo bản văn. Nếu không phải là những người đóng vai trò chủ động trong việc soạn thảo bản văn, thì ít ra những người Công giáo cũng đã đóng góp nhiều trong việc thông qua bản tuyên ngôn. Với tư cách là sứ thần tòa thánh tại Pháp, Đức Tổng Giám mục Angelo Roncalli, sau này trở thành Đức Giáo hoàng John 23, đã rất tích cực trong hậu trường sân khấu đối với bản tuyên ngôn này. Năm 1948, các quan sát viên của tòa thánh đã có mặt khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Leonard Swidler, một chuyên viên về nhân quyền tại Đại học Temple, đã ghi nhận rằng có lẽ các sử gia đã không sai lầm khi đề cao vai trò của các đức giám mục Công giáo Mỹ trong việc soạn thảo bản tuyên ngôn. Một năm trước khi Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn này, một ủy ban của Hội đồng An sinh Công giáo, tiền thân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã cho công bố một tuyên ngôn về nhân quyền. Ông Swidler nói rằng, bản văn này đã đến tay bà Eleanor Roosevelt, và người ta nhận thấy rằng nhiều đoạn trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền rất giống với tài liệu của các đức giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Ý thức về nhân quyền đã bắt đầu gia tăng với Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 và đạt đến đỉnh điểm trong Công đồng Vatican II. Theo linh mục dòng tên Robert Arocco, kể từ năm 1948, Tòa thánh Vatican đã đóng một vai trò có tính cách ngày càng xây dựng trong nỗ lực thăng tiến nhân quyền. Cha Arocco, giáo sư luật tại trường đại học Gonzaga của dòng tên tại Spokane, là thành viên của một phái đoàn tòa thánh gồm 6 người đứng ra thương thảo về việc thiết lập một tòa án hình sự quốc tế với quyền hạn xét xử các tội phạm chiến tranh và những người vi phạm nhân quyền. Kể từ thời Đức Pio thứ 12, từ thập niên 40 của thế kỷ trước, tòa thánh là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng kêu gọi thiết lập một tòa án quốc tế như thế. Tòa thánh cũng đã trở thành một quốc gia ủng hộ các tổ chức và sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, như Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Thế giới và UNESCO, tức Tổ chức Văn hóa Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc. Theo linh mục Ted Keating, thuộc dòng Marist, hiện đang nghiên cứu về những vấn đề nhân quyền cho Hội đồng các dòng Nam, nhiều người Công giáo, ngay cả linh mục và giám mục, không ý thức về sự phát triển của giáo huấn về nhân quyền của giáo hội. Vị linh mục này cũng nói rằng nhiều người Công giáo Mỹ nghĩ rằng Hoa Kỳ là nước đã sáng chế ra ý niệm nhân quyền, hoặc nhân quyền đồng nghĩa với tự do chính trị và dân sự. Thật ra, giáo huấn về nhân quyền của giáo hội đã phát triển một cách tiệm tiến, và theo các quan sát viên, giáo huấn này được thể hiện trong hành động của dân chúng trước khi được hệ thống hóa trong giáo huấn của các vị chủ chăn. Tại Âu Châu, công đoàn đoàn kết ở Ba Lan là một ví dụ cổ điển về cuộc kháng cự chính trị đặt nền tảng trên bản sắc Công giáo. Tại châu Mỹ Latin, các cuộc đấu tranh của các cộng đồng cơ bản cho thấy ý thức về công bằng nơi người giáo dân là một thể hiện của chính giáo huấn của giáo hội về nhân quyền. Tại Pakistan, một vị giám mục đã dùng súng tự tử ngay trước một tòa án để phản đối cách đối xử bất công đối với người tín hữu Kitô. Tại Đông Timor, cuộc đấu tranh cho nhân quyền của Đức cha Carlos Jimenez, tất cả đều được liên kết bởi một mẫu số chung là niềm tin của mình. Chính vì được thúc đẩy bởi niềm tin mà nhiều người Công giáo đã đứng lên để tranh đấu cho quyền của mình hay của người khác. Cá nhân hay cộng đồng, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, rải rác trên khắp thế giới và trong mọi chế độ, đã luôn là những người đi tiên phong trong cuộc chiến cho nhân quyền. Suốt dòng lịch sử, qua các con cái mình, giáo hội luôn xem cuộc chiến cho nhân quyền, hay đúng hơn, cho phẩm giá con người, là trọng tâm của sứ mệnh của mình trong trần thế. Về điểm này, thiết tưởng chúng ta chỉ cần đọc lại bài diễn văn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đọc trước các đức giám mục châu Mỹ Latin tại Puebla vào tháng Giêng năm 1979. Thật vậy, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, những ai quen thuộc với lịch sử giáo hội đều biết rằng, ở thời nào cũng có những vị giám mục dấn thân sâu xa vào việc thăng tiến và bảo vệ phẩm giá của những người mà Chúa đã ủy thác cho các ngài chăm sóc. Các vị giám mục này xem việc thăng tiến và bảo vệ phẩm giá con người như trọng tâm của sứ vụ giám mục. Bởi vì đối với các ngài, phẩm giá con người là một giá trị tin mừng, mà nếu con người xúc phạm đến, thì cũng xúc phạm một cách trầm trọng chính đấng tạo hóa. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, thăng tiến và bảo vệ phẩm giá con người là cốt lõi của sứ mệnh giáo hội. Nói cách khác, giáo hội xem hoạt động thăng tiến và bảo vệ quyền con người là một phục vụ cho con người. Giáo hội không cần phải dựa vào một hệ thống xã hội hay ý thức hệ nào để phục vụ con người, để bên vực hay giải phóng con người. Giáo hội cũng không dấn thân thăng tiến và bên vực nhân quyền vì cơ hội chủ nghĩa hay vì muốn có sự mới mẻ trong giáo hội. Cũng như Chúa Kitô, giáo hội thăng tiến và bên vực nhân quyền là để phục vụ con người, nhất là những người yếu kém nhất trong xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với các đức giám mục châu Mỹ Latin như sau. Trung thành với sự dấn thân này, giáo hội luôn muốn giữ thế độc lập với các hệ thống chính trị đối nghịch nhau, để chỉ chọn lựa phục vụ con người mà thôi. Ở đâu con người gặp khốn khổ, thì Chúa Kitô luôn ở với người nghèo. Không phải xuyên qua bạo lực, các cuộc tranh giành quyền lực, các hệ thống chính trị, mà trong chân lý về con người, con đường dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Với những khẳng định trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại hội nghị các đức giám mục Puebla hồi năm 1979, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con đến về đâu? Về đâu con đi tìm? Đi giữa chợ đời con bơ vơ năm tháng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hội thảo cân bằng đời sống và công việc theo công thức Spam do Trung tâm Huấn luyện Thành công Hạnh phúc tổ chức mới đây. Diễn giả Angeline Theo họp Chúng ta làm việc để sống, hay sống để làm việc. Khi xem công việc chỉ là một phần của cuộc sống, bạn hiểu rằng cuộc đời này còn nhiều thứ khác đáng để bạn dành thời gian, đặt mục tiêu và nỗ lực theo đuổi, như hạnh phúc gia đình, sức khỏe, các thú vui cá nhân, đời sống tinh thần, quan hệ bạn bè, vân vân. Đó chính là câu trả lời khôn ngoan. Vì có người dành trọn đời mình theo đuổi công danh, tiền bạc, để rồi đến cuối đời mới phát hiện ra rằng không bao giờ có thể đạt hết những gì mình muốn. Khi mơ ước có một ngôi nhà, có lúc bạn sẽ đạt được nó, và lập tức lại mong có thêm ngôi nhà khác, to đẹp hơn. Vấn đề cũng tương tự như vậy đối với tiền bạc. Do đó, trong phim Cuộc đời của David Gale, nhân vật chính là một giáo sư triết học đã khuyên, khi để mục đích cho cuộc đời, đừng bao giờ dùng yếu tố có thể định lượng được, vì sẽ có lúc bạn đạt được. Khi ấy, bạn sẽ không còn mục đích gì để sống nữa. Hãy chọn một lý tưởng, một triết lý sống làm mục đích cuộc đời. Tiểu hòa thượng được sai đi mua dầu ăn. Vị bếp trưởng trong chùa dặn cậu ta rằng, con nhất định phải cẩn thận. Tình hình tài vụ gần đây của chúng ta không lý tưởng lắm. Con tuyệt đối không thể làm dầu đổ đi. Trên đường lên núi trở về chùa, tiểu hòa thượng nhớ đến lời căn dặn nghiêm khắc của bếp trưởng, càng nhớ càng căng thẳng. Cậu ta cẩn thận bưng bát dầu đầy ngay ngắn, bước từng bước một trên con đường núi gập ghềnh, không dám nhìn hai bên một tí nào. Thế nhưng lúc về gần đến cửa chùa, do không nhìn đường phía trước nên hỏng chân phải một cái hố, tuy không bị ngã nhưng lại làm đổ mất 1/3 dầu ăn. Tiểu hòa thượng căng thẳng đến nỗi tay phát run, không thể nào bưng bát cho vững được. Lúc về đến chùa, dầu trong bát chỉ còn một nửa. Vị sư đầu bếp rất giận tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng buồn và khóc lóc. Lão hòa thượng đến xoa dịu tâm trạng sư đầu bếp, rồi thầm bảo tiểu hòa thượng, ta lại sai ngươi đi mua dầu lần nữa. Lần này, ta muốn ngươi trên đường trở về, hãy quan sát nhiều đến những người và sự vật ngươi nhìn thấy, về báo cáo lại với ta. Tiểu hòa thượng muốn chối từ nhiệm vụ này, nhưng với sự kiên trì của lão hòa thượng, đành miễn cưỡng ra đi. Trên đường trở về, tiểu hòa thượng phát hiện, thực ra phong cảnh trên đường núi rất đẹp. Vừa đi vừa xem phong cảnh như vậy, bất giác về đến chùa lúc nào không hay, mà dầu trong chén lại chẳng bị đổ tí nào. Xem ra đúng là người biết tìm ra niềm vui của cuộc đời trong những kinh nghiệm của cuộc sống, mới không thấy những ngày tháng trong cuộc đời của mình toàn là áp lực và lo âu. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn và khẩn trương này, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui nhiều hơn, từ đó làm cho thâm tâm nhẹ nhàng, thoải mái. Mẹ Teresa, người đã dành cả đời mình cho công việc từ thiện, đã được cả thế giới tôn vinh và ngưỡng mộ. Mẹ đã nói về cuộc sống. Cuộc sống chính là cái đẹp, hãy chiêm ngưỡng. Cuộc sống chính là điều may mắn, hãy đón nhận. Cuộc sống chính là niềm hạnh phúc, hãy tận hưởng. Cuộc sống là một bản nhạc, hãy ca vang. Cuộc sống còn có nghĩa là bổn phận, hãy hoàn thành nó. Cuộc sống còn có nghĩa là một lời hứa, hãy gắng giữ lời. Cuộc sống còn có nghĩa là một sự cố gắng, không ngừng nghỉ, hãy chấp nhận và nỗ lực. Cuộc sống còn có nghĩa là một sự mạo hiểm, hãy can đảm lên. Nếu cuộc sống là một cuộc chạy đua, hãy cố gắng hết mình. Nếu cuộc sống là một trò chơi, đừng ngần ngại, hãy cứ tham gia. Nếu cuộc sống là một nỗi buồn phiền, hãy thử cách vượt qua. Nếu cuộc sống là một tấn bi kịch, hãy đồng ý đương đầu. Nhưng cuộc sống còn là thời cơ, hãy tìm cách nhận ra và thu lợi từ nó. Cuộc sống còn là một giấc mơ, hãy biến giấc mơ thành hiện thực. Và cuộc sống này quá đỗi kỳ diệu, đừng nên phá hủy nó. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con được sinh ra và sống trên trần gian này. Cho chúng con biết yêu quý cuộc sống và làm cho nó trở nên tươi đẹp, biết dùng chính đời sống của mình để mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin thưa quý vị và các bạn.